Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lưu Văn Điệp, trú tại thôn Sơn Quả 2, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Mua bộ trang phục công an với cấp hàm đại úy cùng bảng tên với giá hơn 1 triệu đồng. Lê Quang Long đã giả danh cán bộ công an thuộc Cục Cảnh sát Hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mặc dù các đối tượng tham gia vào đường dây mua bán người ở Hà Giang rất tinh vi, thời gian mà các đối tượng lựa chọn vào chập choạng tối nên công tác nhận diện khuôn mặt gặp nhiều khó khăn. Song bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, biên phòng Hà Giang đã phá những vụ án buôn người mà manh mối chỉ là con số 0.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lưu Văn Điệp, sinh năm 1990, trú tại thôn Sơn Quả 2, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 29 tháng 11 năm 2017, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên đang làm nhiệm vụ tại khu vực xóm Tân Thành, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 98A07860 do Lưu Văn Điệp điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra thu giữ tại sàn xe phía trước ghế lái 1.952,21 gram ma túy tổng hợp, thường gọi là ma túy đá, 400 triệu đồng tại cốp xe phía trước ghế phụ và một số giấy tờ tùy thân khác. Tại cơ quan điều tra, Điệp khai nhận y mua số ma túy trên tại cửa khẩu Chi Ma thuộc huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn với giá 560 triệu đồng, mục đích mang về bán kiếm lời. Khi đang vận chuyển số ma túy trên đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.
Ngày 6 tháng 12, Công an quận 5 thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ hình sự Lê Quang Long, 34 tuổi, quê Lâm Đồng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do không có tiền tiêu xài, Long thường lên mạng Internet tìm kiếm thông tin và phát hiện nhiều người giả danh công an lừa đảo kiếm được tiền nên nảy sinh ý định đóng giả công an để lừa đảo. Để thực hiện hành vi của mình, Long bỏ ra 1 triệu đồng mua quần áo công an với cấp hàm đại úy, bảng tên với chức vụ là Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, Cục C45 Bộ Công an. Lần theo các mối quan hệ, Long biết anh V, 39 tuổi, ngụ Tân Bình, có nhu cầu mua xe thanh lý nên tìm cách tiếp cận. Với tướng mạo cao giáo, tác phong lịch lãm, chuẩn mực, lần đầu tiếp xúc, Long đã tạo thiện cảm cho anh V. Long cho anh V biết cơ quan đang thanh lý chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Fortuner với giá 539 triệu. Nếu anh V cần thì Long sẽ làm đầu mối. Tin tưởng vị phó đội cảnh sát điều tra, anh V đặt cọc trước cho Long 39 triệu và hẹn khi nào nhận xe sẽ giao toàn bộ số tiền. Long hẹn đến ngày 5 tháng 12 sẽ giao xe. Về phần anh V có kinh nghiệm trong việc mua xe thanh lý, nên sau khi đặt cọc, anh V có chút lấn cấn nên dò hỏi khắp nơi về chiếc xe Long giới thiệu. Thông tin anh V thu thập được là phía Cục Cảnh sát Hình sự không có chiếc xe nào thanh lý theo mô tả của anh V và không có người đội phó nào mang tên Long. Trước thông tin này, anh V đã báo cáo vụ việc cho Công an quận 5. Ngày 5 tháng 12, đúng hẹn, Long mặc quân phục đến quán cà phê trên đường Trần Phú, phường 4, quận 5, gặp anh V để nhận số tiền 500 triệu đồng còn lại. Khi Long vừa cầm tiền, thì Tổ Cảnh sát Hình sự đã ập vào bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra, Long khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Long khai trước khi lừa anh V, với kịch bản cũ, Long đã lừa một người đàn ông ở quận Tân Phú chiếm đoạt 550 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Long tiêu xài cá nhân hết. Công an quận 5 nghi ngờ Long còn thực hiện hành vi giả danh công an lừa đảo nhiều nạn nhân khác nên lập hồ sơ mở rộng vụ án.
Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Giang, 36 tuổi, trú tại phố Nguyễn Thái Học, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chứng khoán Ngân hàng Đông Á chi nhánh Hà Nội về tội thao túng giá chứng khoán theo điều 181C Bộ luật hình sự, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với bị can này. Trước đó, vào khoảng cuối tháng 10 năm 2017, Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phát hiện Nguyễn Văn Giang có dấu hiệu thao túng giá chứng khoán, nên các đơn vị nêu trên đã chuyển tài liệu cho Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội để đấu tranh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Giang đã thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để phối hợp điều tra và xử lý. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 29 tháng 11, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Giang. Tang vật thu được gồm nhiều tài liệu liên quan tới hành vi thao túng giá chứng khoán của Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Đô thị, cổ phiếu CDO. Cơ quan An ninh điều tra cho biết, từ tháng 2 năm 2015 đến tháng 12 năm 2016, Giang đã sử dụng chứng minh nhân dân của nhiều người thân quen để thành lập nhiều công ty. Trên thực tế, các công ty này sau khi được thành lập đều do Giang nắm giữ và điều hành. Tiếp đó, Giang sử dụng thông tin cá nhân của nhiều người khác để mở tài khoản chứng khoán hoặc mượn tài khoản chứng khoán tại nhiều công ty chứng khoán khác để tiến hành giao dịch chéo cổ phiếu CDO, tạo thành khoản giả. Từ đó, đẩy giá cổ phiếu CDO lên cao, thu hút nhiều nhà đầu tư mua cổ phiếu này để bán ra kiếm lời. Hành vi này của Giang đã gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho các nhà đầu tư vào cổ phiếu CDO. Theo điều 181C Bộ luật hình sự quy định, người nào thực hiện hành vi thao túng giá chứng khoán gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, còn có thể phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Ngoài ra, bị can còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù các đối tượng tham gia vào đường dây mua bán người ở Hà Giang rất tinh vi, thời gian mà các đối tượng lựa chọn vào chập choạng tối nên công tác nhận diện khuôn mặt gặp nhiều khó khăn. Song bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, Biên phòng Hà Giang đã phá những vụ án buôn người mà manh mối chỉ là con số 0. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta sẽ đề cập rõ hơn. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
Đại tá Hoàng Anh Đức, trưởng phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang cho biết, công tác phòng chống nạn buôn bán người trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết khắc nghiệt, tình hình diễn biến tội phạm bất ngờ, phức tạp do có sự cấu kết của tội phạm hai bên biên giới. Do đó, thấy tình hình bị động là các đối tượng lại chạy sang Trung Quốc. Lúc này, công tác điều tra phá án gặp nhiều bất lợi hơn khi buộc phải phối hợp với bên phía bạn để triển khai kế hoạch bắt giữ. Điều này sẽ khiến cho công tác phá án, giải cứu gặp nhiều khó khăn, bởi nếu thuận tiện, họ có thiện chí giải quyết rất nhanh, nếu không thì thời gian kéo dài. Đại tá Đức đưa luôn ví dụ, một vụ án chỉ giải cứu được mẹ mà không giải cứu được con, chỉ vì do phía bạn thời điểm ấy đang chuẩn bị Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhân sự thay đổi nên phía bạn chưa tiếp cận kịp thời vụ việc, khiến sự việc bị kéo dài. Tuy nhiên do đứa bé còn rất nhỏ, thiếu mẹ sẽ chịu nhiều thiệt thòi, người mẹ cũng nóng lòng tìm lại đứa con, nên Đại tá Đức đã đề xuất Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh gửi công văn sang phía bạn, đề nghị phía bạn giúp đỡ để người mẹ trực tiếp sang Trung Quốc chỉ chỗ giải cứu con. Đây chỉ là một trong vô vàn tình huống khó khăn mà cán bộ biên phòng Hà Giang gặp phải trong quá trình bảo vệ an ninh biên giới, tình hình chính trị xã hội tại địa phương. Có nhiều trường hợp phải nghĩ ra cách để người dân tự giải cứu mình vì họ bị bán rất sâu vào nội địa bằng nhiều hình thức như qua mạng xã hội Facebook, Zalo. Tuy nhiên, những trường hợp giải cứu này ít do số lượng sử dụng công nghệ không nhiều. Đại tá Đức chia sẻ, tình hình mua bán, buôn bán người ở Hà Giang diễn biến phức tạp do hoàn cảnh nhận thức của người dân còn hạn chế nên dễ bị các đối tượng lôi kéo. Thậm chí việc tổ chức hẳn một đường dây chuyên dụ dỗ, lôi kéo và bắt cóc nữ sinh trung học để bán qua biên giới cũng đã từng xảy ra ở huyện Quản Bạ. Đây thực sự là một thách thức đối với lực lượng biên phòng tỉnh vì các đối tượng rất chuyên nghiệp, kết cấu chặt chẽ, chia thành từng nhóm việc để dễ bề khống chế nạn nhân và tiến hành giao dịch thành công. Cuối năm 2016, đầu năm 2017, liên tiếp xảy ra chuyện các nữ sinh đang theo học phổ thông trên địa bàn huyện Quản Bạ trình báo về việc bị một số đối tượng khống chế đi về phía đường biên giới, trao cho một nhóm đối tượng khác đã chờ sẵn ở đấy. Một số nữ sinh nhanh trí kêu cứu và phản ứng mạnh nên đã thoát khỏi sự khống chế, lập tức vào nhà dân trú ngụ và lên trình báo với đồn biên phòng Nghĩa Thuận. Nhận thấy sự việc rất nghiêm trọng, cán bộ đồn biên phòng Nghĩa Thuận đã báo cáo bộ chỉ huy và lập chuyên án điều tra. Phó đồn trưởng đồn biên phòng Nghĩa Thuận Vàng Mỹ Say cho biết, các đối tượng tham gia vào đường dây mua bán người này rất tinh vi, sử dụng tên giả, làm quen với các nữ sinh qua mạng xã hội. Sau khi đã chuyện trò qua lại vài lần và dần quen thân nhau, các đối tượng thường mời các nữ sinh đi uống cà phê và hát karaoke. Thời gian mà các đối tượng lựa chọn vào chập choạng tối nên công tác nhận diện khuôn mặt còn gặp nhiều khó khăn. Thậm chí nhiều vụ, các đối tượng còn tạo tình huống đánh nhau, sau đó đến giải cứu và đưa đi thẳng sang Trung Quốc, nên việc phá án càng khó khăn hơn. Đại úy Vàng Mỹ Say khẳng định, cuộc chiến đối với các đối tượng của đường dây mua bán nữ sinh ở Quản Bạ rất khó khăn bởi không có bất kỳ một manh mối nào có thể xuất hiện từ các lời kể của nữ sinh. Hỏi đến tên thì tên giả, Zalo các đối tượng dùng để liên lạc với các nữ sinh thì biến mất, bảo các cháu mô tả khuôn mặt thì đứa nào cũng lắc đầu vì trời tối nhìn không rõ. Đại úy Say kể lại, không có cách nào để nhận diện đối tượng, cán bộ đồn biên phòng Nghĩa Thuận cho rằng hiệu ảnh có thể lưu giữ rất nhiều khuôn mặt và có thể manh mối sẽ xuất hiện ở đấy. Ngay lập tức, các nữ sinh được đưa đến hiệu ảnh để nhận diện từng chân dung. Tại hiệu ảnh, các nữ sinh cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể lờ mờ nhận ra những đối tượng đã lừa bán mình. Kết hợp với việc làm rõ tung tích, thời gian cũng như hành trình của các đối tượng trong một thời gian dài, đồn biên phòng Nghĩa Thuận đã khoanh vùng được một số đối tượng nổi cộm và tiến hành theo dõi. Tính đến thời điểm này, cán bộ biên phòng đã hoàn tất toàn bộ chuyên án mua bán người trên địa bàn Quản Bạ, chuyển toàn bộ hồ sơ và đối tượng sang cảnh sát điều tra để mở rộng vụ án. Không chỉ tiến hành giải cứu, phá án và bắt được những kẻ trong đường dây mua bán người, cán bộ đồn biên phòng Nghĩa Thuận còn lo lắng chăm sóc cho nạn nhân trong khoảng vài tháng để đảm bảo nạn nhân nhận thức được tỉnh táo, hiểu rõ được những mánh lưới, cuộc sống vất vả ở xứ người để không đưa mình vướng vào đường dây này.
Thương nhớ sao với người chiến sĩ Trường Sa ơi. sóng cuồng bao giật mình đảo quê hương, anh vẫn đêm nay giữa biển khơi thương nhớ sao vời người chiến sĩ Trường Sa ơi. Không xa đâu Trường Sa ơi, không xa đâu Trường Sa ơi, vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh, vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em, vẫn gần bên em vì Trường Sa.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017.
Điều 34. Vi phạm các quy định trong hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm và phòng ngừa ứng phó khắc phục sự cố môi trường và bảo vệ môi trường đối với hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y. 1. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi vận chuyển hàng nguy hiểm có một trong các vi phạm sau đây. A. Không thực hiện báo cáo về vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định. B. Vi phạm các quy định về điều kiện trong hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm, không sử dụng thiết bị phương tiện chuyên dụng để vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định. C. Phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm không có biểu trưng hàng nguy hiểm, báo hiệu nguy hiểm. D. Không thực hiện đúng quy trình làm sạch phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm hoặc làm sạch phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm không đúng nơi quy định. D. Vận chuyển hàng nguy hiểm mà không có giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm theo quy định. 2. Hành vi vi phạm quy định về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi không kịp thời thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi gần nhất khi phát hiện sự cố môi trường. B. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đúng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, không báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường về việc ứng phó và khắc phục sự cố môi trường khi xảy ra sự cố. C. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi không lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường theo quy định. D. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với hành vi không đảm bảo nguồn nhân lực, trang thiết bị và tổ chức đào tạo, tập huấn phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường theo quy định. D. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi không có kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản, hành vi không chấp hành hoặc chấp hành không đúng lệnh huy động khẩn cấp nhân lực, vật tư phương tiện để khắc phục sự cố môi trường. E. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện những biện pháp thuộc trách nhiệm của mình để kịp thời ứng phó và khắc phục sự cố môi trường. G. Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với các hành vi gây sự cố môi trường, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường. H. Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 250 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm G khoản này mà không thực hiện khắc phục sự cố môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường, không đền bù thiệt hại do sự cố môi trường theo quy định, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường. 3. Hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường đối với hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú y bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký phát thải hóa chất, kiểm kê, báo cáo và quản lý thông tin về hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú y theo quy định, sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y sai quy định và gây ô nhiễm môi trường. B. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện việc quan trắc môi trường đối với hóa chất nguy hại theo quy định hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. C. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện việc đánh giá và kiểm soát phát thải hóa chất theo quy định. D. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất đã hết hạn sử dụng hoặc ngoài danh mục cho phép và gây ô nhiễm môi trường. D. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi nhập khẩu hóa chất, vật liệu chứa hóa chất nguy hại, không đáp ứng quy định về bảo vệ môi trường. 4. Hình thức xử phạt bổ sung. A. Tước quyền sử dụng giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm từ 1 tháng đến 3 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm B khoản 1 điều này. B. Đình chỉ hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm từ 3 đến 6 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm D khoản 1 điều này. C. Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường của cơ sở từ 3 đến 6 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm G khoản 2 điều này. D. Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 6 đến 9 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm H khoản 2 điều này. D. Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường của cơ sở từ 9 đến 12 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các điểm C, D và D khoản 3 điều này. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm, khắc phục sự cố môi trường trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại điểm G và điểm H khoản 2 điều này gây ra.
Điều 35. Vi phạm các quy định về nộp phí bảo vệ môi trường, ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản và bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường. 1. Hành vi vi phạm hành chính về phí bảo vệ môi trường bị xử phạt theo quy định của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí và hóa đơn. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm về phí bảo vệ môi trường không quá 1 tỷ đồng. 2. Phạt 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường chậm nộp đối với hành vi chậm nộp ký quỹ theo quy định. 3. Phạt tiền từ 2 đến 3 lần số tiền phải ký quỹ đối với hành vi không thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm không quá 1 tỷ đồng. 4. Phạt tiền từ 220 triệu đồng đến 250 triệu đồng đối với hành vi không mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường hoặc trích lập quỹ dự phòng rủi ro theo quy định. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Truy thu số phí bảo vệ môi trường nộp thiếu, trốn nộp. Kể từ thời điểm nộp thiếu, trốn nộp phí bảo vệ môi trường tính theo kết quả phân tích mẫu chất thải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra và xử phạt thực hiện theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều này. B. Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành đối với các vi phạm quy định tại điều này. C. Buộc phải thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản, buộc mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường, trích lập quỹ dự phòng rủi ro đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều này. Điều 36. Vi phạm các quy định về thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu, thông tin về môi trường. 1. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi cản trở trái phép, việc quan trắc, thu thập, trao đổi, khai thác, sử dụng dữ liệu, thông tin về môi trường. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Cung cấp dữ liệu, thông tin về môi trường, kết quả quan trắc môi trường không đúng chức năng thẩm quyền theo quy định. B. Không công bố, cung cấp, công khai thông tin dữ liệu về môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ theo quy định. 3. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi xâm nhập trái phép vào hệ thống lưu trữ dữ liệu, thông tin về môi trường. 4. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Không thống kê lưu trữ số liệu về các tác động đối với môi trường về các nguồn thải từ hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ theo quy định. B. Không nộp đầy đủ các số liệu điều tra, khảo sát, quan trắc môi trường và các tài liệu liên quan khác cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. 5. Phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với các hành vi tẩy xóa dữ liệu, thông tin về môi trường, kết quả quan trắc môi trường. 6. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi cung cấp dữ liệu, thông tin về môi trường, kết quả quan trắc môi trường không trung thực cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. 7. Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn về hiện trạng môi trường đối với các hành vi vi phạm quy định tại các khoản 2, 4, 5 và 6 điều này. Điều 37. vi phạm các quy định về bảo vệ, sử dụng công trình, thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động bảo vệ môi trường. 1. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Gây cản trở việc khai thác, sử dụng các công trình bảo vệ môi trường. B. Trồng cây làm ảnh hưởng đến hành lang an toàn kỹ thuật của công trình bảo vệ môi trường. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi dịch chuyển trái phép các thiết bị, máy móc quan trắc môi trường. 3. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi xây dựng công trình làm ảnh hưởng đến hành lang an toàn kỹ thuật của công trình bảo vệ môi trường. 4. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi làm hư hại các máy móc, thiết bị và công trình bảo vệ môi trường. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc tháo dỡ, di rời công trình, cây trồng trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều này. B. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm quy định tại điều này gây ra. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là trà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thái Nguyên, Báo Công an Nhân dân, Báo Pháp luật Việt Nam điện tử. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.